Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Đức Tâm và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 11 tháng 7, 2011. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch phê phán chính quyền Việt Nam bắt giữ những người biểu tình phản đối Trung Quốc.
Trung Quốc chỉ trích các cuộc tập trận của Mỹ với Việt Nam và Philippines.
Tại Nga, đắm tàu chở khách du lịch trên sông Volga, hơn 100 người thiệt mạng.
Chính quyền Libya tuyên bố thương thuyết với Pháp tìm một giải pháp chính trị.
Tại Syria, phe đối lập tuần hành phản đối đề nghị đối thoại của chính quyền Damas.
Cộng đồng người da đen tại New York bênh vực nữ nhân viên dọn phòng trong vụ kiện cựu lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế.
Mỗi ngày một sự kiện, Philippines sẽ đưa hồ sơ tranh chấp chủ quyền Trường Sa ra trước Tòa án quốc tế về luật biển.
Hải lục không quân Mỹ-Úc tập trận đại quy mô từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích.
Kính thưa quý vị, Human Rights Watch chỉ trích chính quyền Việt Nam bắt giữ những người biểu tình phản đối Trung Quốc. Theo hãng tin Đức DPA, ngày hôm nay, ông Finn Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch, đã chỉ trích Việt Nam sau vụ công an bắt giữ ít nhất 10 người đã tham gia cuộc biểu tình trước sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội ngày hôm qua. Theo đại diện Human Rights Watch, thì chính phủ Việt Nam cần phải tôn trọng những công ước quốc tế về các quyền cơ bản của con người mà họ đã ký kết. Liên tiếp trong 6 chủ nhật vừa qua, người dân Việt Nam đã biểu tình trước cơ quan đại diện Trung Quốc ở Hà Nội để phản đối những hành động gây hấn của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tuy nhiên, ngày hôm qua, công an Việt Nam đã mạnh tay trấn áp và bắt giữ ít nhất 10 người, trong đó có cả những nhà báo thuộc các hãng thông tấn nước ngoài. Theo một số nguồn tin, thì tất cả những người này đã được trả tự do. Ông Robertson cho rằng, những cuộc biểu tình phản đối là cần thiết trong một giai đoạn nhất định để gây sức ép với Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền đã không cho phép biểu tình nữa khi họ bắt đầu tiến hành thương lượng với phía Trung Quốc. Ngày 26 tháng 6 vừa qua, sau chuyến công du Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên của các lãnh đạo cao cấp Việt Nam, hai nước đã ra một thông cáo báo chí chung nói đến sự cần thiết phải định hướng công luận. Trong những ngày sau đó, chính quyền Trung Quốc đã nhắc nhở phía Việt Nam tôn trọng những cam kết đạt được trong chuyến viếng thăm của Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn. Sự kiện này gây lo ngại trong công luận Việt Nam. Do vậy, đầu tháng 7, một nhóm nhân sĩ và trí thức đã ký kiến nghị yêu cầu Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết nội dung những thỏa thuận. Theo thông tin trên mạng, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cử người tìm cách liên lạc để sắp xếp một cuộc gặp với các nhân sĩ trí thức đã ký tên vào bản kiến nghị này.
Trung Quốc chỉ trích các cuộc tập trận của Mỹ với Việt Nam và Philippines. Bắc Kinh cho rằng Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tập trận tại Biển Đông là không đúng lúc. Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Trần Vĩnh Đức đã tuyên bố như trên với Đô đốc Mỹ Mike Mullen, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ trong cuộc gặp gỡ hôm nay 11 tháng 7. Tuy công kích Mỹ thao diễn với các nước trong khu vực, nhưng Trung Quốc cũng ký một thỏa thuận tập trận chung với Hoa Kỳ chống hải tặc. Trong cuộc họp báo chung với Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mike Mullen tại Bắc Kinh trong ngày hôm nay, tướng Trần Vĩnh Đức của Trung Quốc nói rằng, xin trích, Trung Quốc thừa nhận trong quá khứ đã có những cuộc tập trận như vậy, nhưng những lần tập mới đây là không đúng lúc. Lời công kích này nhắm vào các cuộc tập trận hỗn hợp giữa Hoa Kỳ và nhiều nước châu Á, hoặc đã diễn ra hoặc đang nằm trong chương trình. Thứ sáu tuần trước, Tokyo thông báo những cuộc diễn tập giữa Hải quân Nhật, Úc, Mỹ vào ngày hôm sau. Philippines cũng đã tiến hành một chương trình tập trận chung với hai chiến hạm tối tân nhất của Mỹ hồi tuần trước, trong khi Việt Nam thông báo sẽ hoạt động chung với Hải quân Mỹ vào trung tuần tháng 7. Giới lãnh đạo Bắc Kinh có vẻ bất bình trước sự kiện Hải quân Hoa Kỳ có mặt trong vùng Biển Đông, nơi mà Trung Quốc với sức mạnh vượt trội muốn áp đảo các nước trong khu vực. Trong cuộc họp báo, tướng Trần Vĩnh Đức chỉ trích Mỹ là đã nhiều lần tuyên bố không can thiệp vào Biển Nam Trung Hoa, nhưng lại tổ chức nhiều cuộc tập trận chung với nhiều nước trong vùng, với Việt Nam và Philippines. Viên tướng Trung Quốc còn lên giọng khuyến cáo Mỹ sao dồn tiền quá nhiều vào ngân sách quốc phòng, thay vì chăm lo cho đời sống dân chúng. Tuy chỉ trích Hoa Kỳ, nhưng trong cuộc gặp gỡ cấp tổng tham mưu trưởng, phía Trung Quốc cũng đã ký với quân đội Hoa Kỳ một thỏa thuận dự kiến tập trận chung chống cướp biển, cứu trợ nhân đạo trong vùng vịnh Aden, châu Phi, nơi hải tặc Somalia đe dọa thường xuyên thương thuyền quốc tế. Về phía Hoa Kỳ, Đô đốc Mike Mullen tuyên bố các sáng kiến trên nhắm vào các thử thách và đe dọa an ninh cho cả hai nước ở cấp khu vực và trên toàn cầu.
Đài Loan lo ngại Trung Quốc có hàng không mẫu hạm. Theo báo chí Đài Loan số ra ngày hôm nay, chính quyền Đài Bắc bày tỏ mối lo ngại trước việc Trung Quốc sắp sửa hạ thủy hàng không mẫu hạm đầu tiên. Đài Loan đang nghiên cứu các biện pháp để đối phó với tình huống này. Vào đầu những năm 1990, Trung Quốc đã mua lại của Ukraine một chiếc tàu cũ và sang sửa tân trang thành tàu chở sân bay. Việc hạ thủy hàng không mẫu hạm sẽ làm tăng nguy cơ đe dọa quân sự đối với Đài Loan, vì nó cho phép Trung Quốc tấn công Đài Loan từ biển vào, chứ không chỉ từ eo biển ngăn cách giữa hai nước. Báo Liberty Times cho biết, Bộ Quốc phòng Đài Loan hiện đang xem xét một số biện pháp và kiểm tra hiệu quả nhằm đối phó với nguy cơ nói trên. Tại Nga, đám tàu chở khách du lịch trên sông Volga khiến hơn 100 người thiệt mạng. Sáng hôm qua, mùng 10 tháng 7, một tàu chở khách du lịch của Nga đã bị chìm trên dòng sông Volga thuộc địa phận nước Cộng hòa Nga Tatarstan, cách thủ đô Moscow 800 km về phía đông. Theo thông tin sáng hôm nay, trong số 196 hành khách trên tàu có 80 người sống sót. Hơn 100 người, trong đó có nhiều trẻ em, chắc chắn đã bị thiệt mạng trong vụ đắm tàu. Đây là vụ đắm tàu khủng khiếp nhất tại Nga trong vòng 25 năm nay. Người phát ngôn của Bộ Phụ trách Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết không có hy vọng có thêm những người thoát chết. Sáng nay, các thợ lặn đã đưa được 11 thi hài lên bờ. Những người sống sót cũng cho biết hai chiếc tàu đi ngang qua đó đã bỏ đi để mặc những người bị nạn kêu cứu. Cuối cùng, các nạn nhân đã được một chiếc tàu thứ ba đi gần đó vớt lên. Trả lời phỏng vấn truyền hình Nga Russia 24, những người thoát chết tố cáo rằng trên con tàu này không có bất cứ hướng dẫn nào về các biện pháp an toàn. Các chuyên gia cũng khẳng định, trên thực tế, trên con tàu không có bảng chỉ dẫn về các phao cứu nạn. Thêm vào đó, chiếc tàu này chở vượt số lượng hành khách cho phép theo quy định là 120 người. Chiếc tàu Bulgaria xuất xưởng cách đây hơn nửa thế kỷ tại Tiệp Khắc. Theo Bộ Giao thông Nga, tháng 6 vừa qua, con tàu vừa qua một kiểm tra kỹ thuật và nhận được phép tiếp tục hoạt động. Người phát ngôn của Liên đoàn Du lịch Nga cho biết, tình trạng của tàu Bulgaria cũng giống như nhiều chiếc tàu khác đang hoạt động trên dòng sông Volga. Đại diện Liên đoàn Du lịch Nga bình luận, việc những tàu già nua hơn nửa thế kỷ như vậy vẫn còn được hoạt động không phải là điều bình thường. Theo các chuyên gia, cấu trúc của loại tàu này không cho phép kháng cự lại được một lượng nước nhiều như vậy trong vòng một vài phút. Tại Nga, các tai nạn tàu bè xảy ra khá thường xuyên. Vào tháng 9 năm 2010, 7 người đã mất mạng khi tàu bị chìm tại một chiếc hồ thuộc khu vực miền Bắc nước Nga. Tai nạn tàu thuyền khủng khiếp nhất tại Nga xảy ra vào năm 1986, khi chiếc tàu khách của Liên Xô mang tên Đô đốc Nakhimov bị chìm tại Biển Đen, khiến ít nhất 423 người chết trong số hơn 1.000 hành khách.
Tripoli tuyên bố thương thuyết với Paris tìm một giải pháp chính trị. Con trai của đại tá Gaddafi, ông Saif al-Islam cho biết Tripoli đang đàm phán với Pháp. Nhân vật này xác định trên báo Algeria là Paris đã hứa nếu đạt được thỏa thuận thì sẽ buộc phe nổi dậy ngưng bắn. Bộ Ngoại giao Pháp đã bác bỏ lời tuyên bố này và nhấn mạnh Gaddafi phải ra đi. Trả lời phỏng vấn báo Algeria Enkhaba, ông Saif al-Islam, người con trai đặc trách tiếp xúc với báo chí nước ngoài và được xem là phát ngôn viên không chính thức của chính quyền Libya, cho rằng Tripoli đàm phán trực tiếp với Paris chứ không phải với phe nổi dậy. Theo nhân vật này thì Pháp đã cam kết với đặc sứ của Libya là sẽ buộc phe nổi dậy ngưng bắn một khi đạt được thỏa hiệp với chính quyền Tripoli. Những lời tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Longuet ra điều kiện gắn liền quyết định ngưng quân kích của NATO với việc Tripoli và phe nổi dậy phải ngồi vào bàn hòa đàm. Nhưng Bộ Ngoại giao Pháp đã bác bỏ các lời tuyên bố của con trai đại tá Gaddafi. Phát ngôn viên Bernard Valero nhấn mạnh là luôn mưu tìm một giải pháp đàm phán, nhưng không có chuyện thương lượng trực tiếp với Tripoli mà chỉ gửi thông điệp qua trung gian, với nội dung dứt khoát là ông Gaddafi phải rút lui và từ bỏ mọi vai trò chính trị. Trả lời phỏng vấn báo chí Pháp, Ngoại trưởng Alain Juppé cũng khẳng định là tất cả mọi người, kể cả giới lãnh đạo châu Phi, dù có những người không nói ra, đều hiểu rằng Gaddafi phải ra đi, vấn đề là ông ta ra đi khi nào và bằng cách nào. Ngoại trưởng Pháp hy vọng là Liên hiệp châu Phi sẽ tham gia hội nghị nhóm tiếp xúc vào ngày 15 tháng 7 tới đây tại Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ đóng vai trò trung gian để thuyết phục đại tá Gaddafi từ chức.
Tại Syria, đối lập tuần hành phản đối đề nghị đối thoại của chính quyền Damas. Tối hôm qua, biểu tình đã nổ ra tại nhiều thành phố Syria để phản đối lại cuộc đối thoại toàn quốc mở ra ngày hôm nay theo đề nghị của chính quyền tại thủ đô Damas nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài gần 4 tháng nay tại Syria. Tại Damas hôm nay diễn ra cuộc đối thoại quốc gia với sự tham gia của từ 150 đến 200 người, bao gồm các thành viên đảng Baas, những đại diện cho xã hội dân sự và những nhà hoạt động độc lập. Mục tiêu của cuộc họp này, theo Phó Tổng thống Syria Farouk al-Sarek, là chuẩn bị cho một hội nghị quốc gia để thông qua quá trình chuyển tiếp của Syria sang một nhà nước đa đảng và dân chủ. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, tại thành phố Deir ez-Zor, khoảng 5.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình chống lại buổi họp của chính quyền. Nhiều cuộc tập hợp đã diễn ra tại ba khu phố của thủ đô Damas. những người biểu tình kêu gọi thay đổi chế độ và bầu cử tự do, đồng thời bác bỏ mọi thảo luận với chính quyền Syria. Để có thể đối thoại, đối lập Syria yêu cầu ngừng toàn bộ các hoạt động đàn áp nhắm vào phong trào phản kháng và trả lại tự do cho các tù nhân chính trị. Song song với các việc tiến hành thương thuyết với xã hội dân sự, chính quyền Damas tiếp tục tiến hành các chiến dịch kiểm soát an ninh tại nhiều khu vực. Trong khi đó, theo AFP, một đám đông thân Tổng thống Assad đã tấn công vào tòa đại sứ Mỹ tại thủ đô Damas để trả đũa vụ đại sứ Mỹ đến thành phố Hama ủng hộ phe nổi dậy. Tuy nhiên, không có ai bị thương tích trong cuộc tấn công này. Theo nguồn tin của Sứ quán Mỹ, an ninh Syria đã không can thiệp ngay lập tức và không có ngay các biện pháp bảo vệ tăng cường.
Toàn bộ số nhân viên dò phá mìn Afghanistan bị bắt làm con tin hồi tuần trước đã được trả tự do. Vào tuần trước, 31 nhân viên Afghanistan thuộc cơ quan dò phá mìn cho Afghanistan DAFA, một tổ chức phi chính phủ, đã bị bắt làm con tin ở tỉnh Farah, phía tây nước này. 4 người đã bị hành quyết, 27 người còn lại đã được trả tự do vào ngày hôm nay. Theo phát ngôn viên của thống đốc tỉnh Farah, thì việc trả tự do này là nhờ có sự giúp đỡ của các tộc trưởng và các quan chức chính phủ. Tuy nhiên, danh tính nhóm bắt cóc con tin vẫn chưa được tiết lộ. Quân nổi dậy Taliban hoạt động rất mạnh trong khu vực đã khẳng định là không có dính líu tới vụ bắt cóc và hành quyết con tin. Trong quá khứ, quân Taliban đã nhiều lần bắt cóc rồi chặt đầu các con tin là cảnh sát hoặc nhân viên dân sự Afghanistan bị cáo buộc cộng tác với liên quân quốc tế làm việc cho chính phủ tại Kabul. Ngoài quân Taliban, các băng đảng tội phạm cũng thường xuyên bắt cóc người nước ngoài và người Afghanistan để tống tiền.
Cộng đồng người da đen New York ủng hộ nữ nhân viên dọn phòng trong vụ kiện cựu lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế. Ngày hôm nay lại có thêm một biến chuyển mới xung quanh vụ án cựu Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế. Nguyên cáo vụ án DSK đã nhận được sự ủng hộ của một liên minh rộng lớn, các hiệp hội Mỹ bảo vệ quyền phụ nữ và bảo vệ người da đen. Liên minh do Thượng nghị sĩ tiểu bang New York, người da đen Bill Perkins đứng đầu muốn gây sức ép lên ông Sirius Vance, trưởng công tố quận New York, thành phố New York, để ông này không từ bỏ việc truy tố nhắm vào bị cáo Dominic Strauss-Kahn, sau khi văn phòng công tố thông báo có các chứng cứ cho thấy lời kể của nữ nhân viên dọn phòng là không trung thực. Thông tín viên Karim Lebourg tường trình từ New York.
Ils sont une vingtaine devant la presse dans une salle de Harlem, le cœur de la communauté noire de New York.
Khoảng 20 người tập hợp trong một hội trường tại khu Harlem, trung tâm điểm của cộng đồng người da đen tại thành phố New York. Trong số họ có những người thân cận với phong trào chính trị da đen Black Panthers, giới Hồi giáo và những người bảo vệ nữ quyền. Tất cả kết thành một khối đằng sau nữ nhân viên khách sạn Sofitel, người tố cáo ông Dominic Strauss-Kahn. Tất cả những người này đều có cùng quan điểm với Thượng nghị sĩ New York, ông Bill Perkins. Họ lo ngại việc truy tố cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ bị hủy bỏ. Một trong những người có mặt phát biểu, tôi muốn bên công tố làm đúng công việc của họ. Tôi và tất cả những người có mặt tại đây kêu gọi ông Cyrus Vance hãy cho nạn nhân quyền có được một phiên tòa. Đổi lại các nghi vấn đặt ra về việc lời khai của nữ nhân viên khách sạn không đáng tin, những người có mặt tại đây đặt câu hỏi về uy tín của ông Dominic Strauss-Kahn. Một phụ nữ nêu ra việc ông đang bị bà Tristan Bannon kiện ra tòa về tội bạo hành tình dục tại Pháp. Một người khác thì giải thích sự bất nhất trong các tường trình của David Chatou Diallo bằng tâm lý bị tổn thương của nữ nhân viên dọn phòng. Đó là một phụ nữ đến từ một ngôi làng nhỏ và cô ấy lại phải chịu các thẩm vấn của cơ quan điều tra. Hiện nay dù cô ấy có giữ được tinh thần hay không, các vị phải nhớ rằng đây là những lời kể của một người phụ nữ thất học. Lời kêu gọi vừa được đưa ra cho thấy các cộng đồng người da đen Hồi giáo đã bắt đầu tham gia vào vụ án DSK. Một cuộc tuần hành ủng hộ nguyên cáo sẽ được tổ chức trong tuần này.
Karim Lebourg, New York RFI.
Trên thực tế, theo AFP, ngày thứ tư tuần trước, văn phòng công tố New York cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp tục và tất cả các tội danh vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, thứ năm tuần vừa rồi, nhiều người phụ trách các hiệp hội và các tổ chức tôn giáo của cộng đồng người da đen tại New York vẫn tổ chức một cuộc họp báo trước cửa tòa án Manhattan, quận New York để khẳng định sự ủng hộ của họ với bên nguyên cáo. Hiệp hội da đen đầu tiên dành sự ủng hộ cho nữ nhân viên dọn phòng là một hiệp hội cảnh sát. Hiệp hội này đã cử đại diện đến tòa án New York vào thứ tư tuần trước. Nhóm Euro Group họp khẩn cấp để tìm kiếm đồng thuận trong vấn đề khủng hoảng tài chính Hy Lạp. Trưa hôm nay 11 tháng 7 tại Bruxelles, theo hãng thông tấn AFP, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp dưới dạng ăn trưa làm việc nhằm phối hợp quan điểm giữa các bên về vấn đề khủng hoảng tài chính Hy Lạp. Tham gia cuộc họp này có các chủ tịch khu vực đồng Euro Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Jean-Claude Trichet, Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso và Ủy viên Kinh tế châu Âu Olli Rehn. Mục tiêu của cuộc họp này là tìm ra lối thoát cho chương trình trợ giúp tài chính thứ hai cho Hy Lạp. Cuộc họp giữa những người đứng đầu châu Âu diễn ra trước buổi làm việc chiều nay giữa các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro. Hiện tại cho đến lúc này, nhiều kịch bản sẽ được đem ra bàn thảo. Cho đến giờ, chưa có giải pháp nào được tất cả các định chế chấp nhận. Một vấn đề được đặt ra hiện nay là liệu có nên kêu gọi tư nhân tham gia vào kế hoạch giải cứu Hy Lạp hay không? Theo nhóm 27 nước, việc các ngân hàng, các quỹ bảo hiểm và đầu tư tư nhân tham gia sẽ cho phép tránh được việc phải tuyên bố Hy Lạp không có khả năng trả nợ. Tuy nhiên, các công ty thẩm định tài chính phản đối ý kiến này và cho rằng tất cả các giải pháp mà Liên hiệp châu Âu đang tính đến sẽ có thể bị các công ty kể trên coi như là Hy Lạp không tôn trọng các cam kết. Đối mặt với các bất đồng, giải pháp trước đó mà Đức đề xuất, tức là dành cho Hy Lạp thêm thời gian để trả nợ, lại xuất hiện trên bàn đàm phán. Một mục tiêu khác của cuộc gặp này là tránh để cho khủng hoảng nợ lan rộng khắp châu Âu. Nước Ý hiện nay đang trong mắt bão, Thủ tướng Đức Merkel đã phải làm một hành động khác thường là gọi điện cho Thủ tướng Ý Berlusconi để yêu cầu ông nhanh chóng trình với Quốc hội một kế hoạch kinh tế khắc khổ, bởi nền kinh tế Ý lớn hơn gấp 2 lần so với cả 3 nước đang được cứu viện là Hy Lạp, Iceland và Bồ Đào Nha. Nếu Ý bị ảnh hưởng thì toàn bộ khu vực đồng euro sẽ bị đe dọa. Theo nhà báo Đức Die Welt ngày hôm nay, Ngân hàng châu Âu đề nghị quỹ hỗ trợ tài chính tăng tiền dự trữ từ 750 tỷ euro lên 1.500 tỷ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Philippines sẽ đưa hồ sơ tranh chấp chủ quyền Trường Sa ra trước tòa án quốc tế về luật biển.
Philippines không yên tâm về những chấn an của Trung Quốc trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Trường Sa, và Manila đã nói thẳng với Bắc Kinh là có ý định đưa hồ sơ này ra tòa án quốc tế về luật biển. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã họp báo về chuyến công du Trung Quốc của ông hồi tuần trước. Lãnh đạo ngành ngoại giao Philippines cho biết là trong cuộc hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc Dương Khiết Trì, ông đã thông báo kế hoạch nói trên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Trung Quốc không cho biết suy nghĩ của mình về dự định của Philippines. Một trong những mục đích chuyến đi Bắc Kinh của Ngoại trưởng Philippines là chuẩn bị cho Tổng thống Benigno Aquino III công du Trung Quốc dự kiến vào cuối tháng 8. Hoặc đầu tháng 9 tới đây. Các hoạt động ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông. Kể từ tháng 2 năm nay, quân đội Philippines đã ghi nhận được 7 vụ tàu bè Trung Quốc xâm phạm hải phận của Philippines gần vùng quần đảo Trường Sa. Sau khi được Mỹ lên tiếng ủng hộ trong cuộc tranh chấp này, Manila đã đề nghị Washington cung cấp tàu chiến, máy bay và các thiết bị quân sự cho phép nâng cao khả năng tuần tra của Hải quân Philippines. Theo Ngoại trưởng Philippines, thì cuộc thảo luận về tranh chấp tại Trường Sa không tiến triển. Ông cho biết trong cuộc hội đàm, Trung Quốc không thay đổi lập trường. Bắc Kinh vẫn cho rằng họ có chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo Trường Sa và vùng biển Tây Philippines, tên gọi của Manila đối với Biển Đông. Bắc Kinh không thừa nhận là có những vụ tàu bè Trung Quốc xâm nhập trái phép vào vùng lãnh hải của Philippines, bởi vì, theo quan điểm của họ, toàn bộ vùng biển Tây Philippines thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Ngoại trưởng Philippines cho biết là ông đã thông báo với đồng nhiệm Dương Khiết Trì rằng cách tốt nhất để thảo luận về các tranh chấp ở Biển Đông là ở trên phạm vi quốc tế. Manila có kế hoạch đưa vấn đề này ra trước tòa án quốc tế về luật biển. Ông nói Philippines đang chuẩn bị để bảo vệ lập trường của mình phù hợp với luật pháp quốc tế và chúng tôi đã hỏi liệu họ, tức phía Trung Quốc, có sẵn sàng làm tương tự hay không. Thế nhưng phía Trung Quốc vẫn giữ nguyên lập trường cũ. Theo đó, các tranh chấp về chủ quyền đối với vùng quần đảo Trường Sa và ở những nơi khác trên Biển Đông cần được giải quyết thông qua đối thoại song phương và không nên có cách tiếp cận đa phương. Theo lời Ngoại trưởng Philippines thì Bắc Kinh đưa ra lập luận như sau. Chúng ta là những nước láng giềng, hữu nghị thân thiết, do vậy chỉ nên giải quyết vấn đề giữa chúng ta với nhau trong khuôn khổ song phương. Thế nhưng, Ngoại trưởng Philippines đáp lại là Manila vẫn chủ trương giải quyết tranh chấp qua diễn đàn đa phương. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Del Rosario không cho biết những nội dung mà phía Philippines sẽ trình lên tòa án quốc tế về luật biển, định chế có thẩm quyền xét xử những tranh chấp trong lĩnh vực này giữa các nước đã phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. hai nhà ngoại giao Philippines xin ẩn danh cho AP biết là chính quyền Manila có ý định hỏi tòa Liên Hiệp Quốc là quyết đoán về chủ quyền của Trung Quốc liên quan đến toàn bộ vùng Biển Đông có phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển hay không. Vào năm 2009, Bắc Kinh đã trình lên Liên Hiệp Quốc hồ sơ chủ quyền tại Biển Đông, kèm theo bản đồ bao gồm 9 đoạn hình chữ U mà báo chí Việt Nam thường gọi là hình lưỡi bò, chiếm tới hơn 80% diện tích Biển Đông. Đòi hỏi này của Trung Quốc đã bị Philippines và một số nước đang có tranh chấp bác bỏ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Kinh tế Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc, Thanh Phương trình bày. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu, tương lai của năng lượng khí đốt do Anh Vũ biên soạn. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Hải lục không quân Mỹ-Úc bắt đầu một cuộc tập trận đại quy mô kéo dài cho đến cuối tháng. Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang, thưa anh, được tin là ngày hôm nay quân đội Úc và Mỹ có một cuộc tập trận chung kéo dài đến cuối tháng. Xin anh cho biết thêm là cái cuộc tập trận này, cái quy mô của nó như thế nào và diễn ra trong cái bối cảnh ra sao, thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị khán giả Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI Paris. Thưa anh, đúng như anh nói là ngày hôm nay và từ nay cho tới cuối tháng thì quân đội Úc và quân đội Mỹ sẽ tập trận quy mô. Tập trận chung không những là giữa hai nước mà còn là giữa các ngành, các quân chủng của hai nước, có thể nói là lớn nhất trong cái vấn đề hợp tác quốc phòng giữa Úc và Mỹ. Tất nhiên trong những cuộc tập trận ở chung quanh vùng Biển Đông cũng như là đối với các đồng minh của Mỹ thì nó đã xảy ra rất nhiều lần trong năm. Nhưng mà cái cuộc tập trận này được gọi là Talisman Sabre, được tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 2005. Giữa quân đội, binh chủng, quân chủng của hai nước. Tức là cái vấn đề phối hợp nó sẽ rất là quan trọng. Và do đó cái cuộc tập trận này nó không giống với những cuộc tập trận khác đã xảy ra gần đây tại Biển Đông. Thí dụ như cuộc tập trận của Hải quân Việt Nam là bắn đạn thật thì nó chỉ là cuộc tập trận của một nước mà gần cái bờ biển của Việt Nam, hay là cuộc tập trận của Trung Quốc cũng vậy. Còn các cuộc tập trận mà giữa các nước với nhau, thí dụ như là tập trận giữa Hải quân Mỹ, Hải quân Nhật với Hải quân Hàn Quốc thì nó chỉ liên hệ tới một quân chủng mà thôi, tức là Hải quân. Hay là tập trận giữa Hải quân Mỹ với Hải quân Philippines thì cũng vậy. Nó chỉ là cuộc tập trận giữa hai quân chủng với nhau, là tức là Hải quân mà thôi. Và gần đây nhất thì nó có một tập trận liên hệ tới vấn đề truyền tin giữa các lực lượng hải quân với nhau ở ngoài khơi của nước Brunei. Nó cũng liên hệ tới nhiều quốc gia, nhưng mà nó chỉ là cuộc hành quân của Hải quân mà thôi. Cho nên vì lý do đó mà cái cuộc tập trận Talisman Sabre của Úc nó có cái tính cách đặc biệt ở chỗ là không những giữa hai quốc gia mà còn là giữa liên quân của hai quốc gia, tức là hải lục và không quân, khoảng 30.000 quân. Và cái địa bàn hoạt động, cái địa bàn tập trận là nó ở vùng bờ biển phía bắc của tiểu bang Queensland và bờ biển tây bắc của lãnh thổ Bắc Úc và lãnh thổ Tây Úc. Tức là không những cái cuộc tập trận này nó có ý nghĩa về phương diện kỹ thuật mà nó còn lại có rất ý nghĩa về cái phương diện địa bàn hoạt động. Thưa anh
Lưu Tường Quang, theo một số tài liệu của Úc, ngoài cái việc tập trận ở phía miền Bắc Úc thì Úc sẽ tái bố trí chiến lược quốc phòng tại khu vực này, thì xin anh cho biết khi mà nói đến cái địa bàn thì cái tái bố trí này về mặt chiến lược chiến thuật nó mang ý nghĩa như thế nào, thưa anh?
Dạ thưa anh, cái vấn đề tái bố trí cái chủ lực quốc phòng của Úc Đại Lợi đang được nghiên cứu. Đây là cái cuộc duyệt xét đầu tiên quan trọng để tái bố trí chủ lực quốc phòng của Úc kể từ sau khi Úc tham chiến tại Việt Nam trong thập niên 1960. Cho nên đây là một cái cuộc duyệt xét rất là quan trọng. Tại vì cuộc duyệt xét này sẽ nghiên cứu cái trọng điểm quốc phòng của Úc trên cái căn bản của những cái biến chuyển về địa chính trị trong thập niên 2010-2020. Chúng ta còn nhớ rằng trong thập niên 60 của thế kỷ trước thì cái trọng tâm, cái quyền lợi kinh tế và chiến lược của Úc nằm ở miền Đông Nam lục địa Úc Châu và miền Trung của lục địa Úc Châu phía bên Tây. Do đó mà cái căn cứ quân sự, hải quân, không quân và bộ binh của Úc chung quanh thành phố lớn nhất là Sydney cũng như thành phố phía Tây là Perth là cái trọng điểm về phương diện quốc phòng của bề lợi. Tuy nhiên, trong thập niên gần đây thì người ta thấy rõ ràng là cái sức mạnh của Trung Quốc mỗi ngày một thể hiện rõ rệt, và cái cung cách hành xử hung hăng của Trung Quốc đã khiến Úc Bề Lợi là phải suy nghĩ lại về cái chiến lược lâu dài. Chúng ta còn nhớ là vào năm 2009, chính phủ tại Canberra đã công bố bạch thư quốc phòng, sách trắng quốc phòng về chuẩn bị quân sự của Úc Bề Lợi từ năm 2010 cho đến năm 2030. Và tuy rằng trong bạch thư quốc phòng này Úc Bề Lợi không nêu danh đích danh Trung Quốc, nhưng mà ai cũng nhìn thấy rõ, và cái điều này Trung Quốc cũng đã nhìn thấy rõ và tỏ ý giận dữ, là Úc Bề Lợi coi Trung Quốc là cái mối đe dọa cho nền an ninh và thịnh vượng, nền phát triển kinh tế của Úc Bề Lợi tại trong vùng châu Á Thái Bình Dương. Rồi gần đây nữa thì chúng ta thấy rằng cơ quan nghiên cứu của Úc Bề Lợi là The Lowy Institute đã công bố một tài liệu khảo cứu, trong đó tác giả là tiến sĩ Rory Metcalf đã coi Biển Đông là cái điểm nóng có thể dẫn đến chiến tranh châu Á, và do đó tất cả những cái nhìn từ cái phương diện chuyên viên quốc phòng cũng như từ những nhà nghiên cứu chiến lược đều cho thấy rằng cái sự quan trọng để bảo vệ quyền lợi của Úc Bề Lợi là ở vùng Tây và Tây Bắc lục địa Úc Châu. Là tại sao? Là tại vì cái vùng này nó nhìn thẳng vào Ấn Độ Dương và nhìn thẳng vào Biển Đông của Việt Nam. Cho nên vì lý do đó mà nếu cái cuộc duyệt xét này đưa đến cái kết quả là Úc Bề Lợi sẽ phải di chuyển trọng lực quốc phòng, tức là những căn cứ hải quân, không quân và bộ binh từ miền Đông Nam Úc Châu và từ miền Trung Tây Úc Châu lên miền Tây và Tây Bắc lục địa Úc Châu, thì đây rõ ràng là một cái kế hoạch phòng thủ lâu dài của Úc Bề Lợi, nhìn vào cái khung cảnh, cái hoàn cảnh địa chính trị của thập niên 2010-2020-2030. Chúng ta cũng thấy rõ, tuy rằng Úc Bề Lợi đã có cái quan hệ kinh tế rất quan trọng đối với Trung Quốc, tại vì Trung Quốc là cái khách hàng lớn nhất của Úc Bề Lợi hiện nay, nhưng Úc Bề Lợi vẫn giữ cái quan hệ chiến lược quốc phòng chặt chẽ với Hoa Kỳ, là tại vì giữa Canberra và Washington đã có một cái hiệp ước hợp tác an ninh từ năm 1951, và Úc Bề Lợi cũng đã và đang xoay chiều một phần nào cái vấn đề hợp tác quốc phòng cũng như vấn đề hợp tác kinh tế đến Ấn Độ Dương và đặc biệt là đến với Ấn Độ. Cho nên Úc Bề Lợi đã có một cái nhìn đa phương, nhìn về phía Bắc với Nhật Bản, Đại Hàn, trong khi vẫn giao dịch thương mại với Trung Quốc, và nhìn về phía Tây Bắc với Ấn Độ, và dồn tất cả lực lượng có thể trong nay mai đồn trú tại miền Tây Bắc và Bà Bắc lục địa Úc Châu để bảo vệ tất cả những cái tài sản nguyên liệu hầm mỏ của Úc Bề Lợi tại lục địa này, và đồng thời giữ gìn an ninh cho cái hải lộ quan trọng để bảo vệ cái quyền lợi kinh tế của Úc Bề Lợi đối với Bắc Á. Thưa anh
Lưu Tường Quang, như anh vừa trình bày thì khi mà chính phủ Úc có một cái kế hoạch chuẩn bị tái phối trí lực lượng và thay đổi địa bàn hành quân như vậy, đã nhìn về Biển Đông Việt Nam với một cái mối lo ngại, với cái quyết định của Úc như vậy đó, với cái trường hợp của Úc như vậy đó về mặt quốc phòng, thì Việt Nam là cái nước cũng như Philippines hiện đang bị Trung Quốc đe dọa nhiều nhất ở Biển Đông, thì theo anh, với cái nhìn của một chuyên gia, chính phủ Việt Nam cần phải rút tỉa một cái bài học như thế nào thưa anh?
Thưa anh, cái vấn đề hợp tác quốc phòng giữa Úc Bề Lợi và Hoa Kỳ cũng như cái vấn đề hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Philippines đã được đặt trên cái căn bản những hiệp ước song phương. Cái vấn đề khó khăn của Việt Nam hiện nay là Việt Nam không có một cái hiệp ước song phương về phương diện hợp tác an ninh và quốc phòng với các quốc gia phương Tây, kể cả Hoa Kỳ. Và Việt Nam hãy còn lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, như là chúng ta đã thấy qua những cuộc đàm phán của ông Hồ Xuân Sơn tại Bắc Kinh, hay là những lời tuyên bố mới đây của ông Phùng Văn Thanh về vấn đề 16 chữ vàng. Tuy nhiên đây chỉ là một cái nhận xét tổng quát, và muốn đi vào chi tiết thì chúng ta phải còn có nhiều thời giờ hơn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Bàn Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch phê phán chính quyền Việt Nam bắt giữ những người biểu tình phản đối Trung Quốc.
Trung Quốc chỉ trích các cuộc tập trận của Mỹ với Việt Nam và Philippines.
Tại Nga, đám tàu chở khách du lịch trên sông Volga, hơn 100 người thiệt mạng.
Chính quyền Libya tuyên bố thương thuyết với Pháp tìm một giải pháp chính trị.
Tại Syria, phe đối lập tuần hành phản đối đề nghị đối thoại của chính quyền Damas.
Cộng đồng người da đen tại New York bênh vực nữ nhân viên dọn phòng trong vụ kiện cựu lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế.
Mỗi ngày một sự kiện. Philippines sẽ đưa hồ sơ tranh chấp chủ quyền Trường Sa ra trước Tòa án quốc tế về luật biển.
Hải lục không quân Mỹ-Úc tập trận đại quy mô, từ Sydney, nhà báo Lưu Tưởng Quang phân tích.
Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Kinh tế Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thành Hà biên soạn.
Điểm báo.
François Hardy và ca khúc đã đi vào huyền thoại của dòng nhạc Yé Yé, Tous les garçons et les filles, bức thư cuối cùng của Hoàng hậu Marie Antoinette trước khi bước lên đoạn đầu đài. Vòng đua xe đạp Tour de France 2011, tay đua người Pháp Thomas Vauclair đoạt áo vàng. Thưa quý vị thính giả, trên đây là những đề tài mang tính nhẹ nhàng của các tờ báo Paris vào những ngày đầu mùa hè. Bên cạnh các chủ đề ít hấp dẫn hơn như là hồi tiếp của vụ án Dominique Strauss-Kahn, của cuộc khủng hoảng tài chính Hy Lạp có nguy cơ đang lan rộng sang nước Ý, tình hình thất nghiệp ở Hoa Kỳ, hay là ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran đối với nước láng giềng là Iraq. Bài vở về châu Á ngày hôm nay tương đối ít, báo La Croix nhìn lại 4 tháng sau trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Báo Libération thì quan tâm đến cuộc biểu tình rầm rộ tại Malaysia hôm thứ Bảy vừa qua với hàng tựa ngắn gọn, đối lập đòi bầu cử tự do. Riêng báo Le Monde nói tới cái bẫy trong cuộc chạy đua với thời gian để đưa tin sốt dẻo. Thông tín viên của tờ báo này tại Bắc Kinh trở lại với sự kiện báo chí Hồng Kông ngày 6 tháng 7 vừa qua đã quá vội vàng hấp tấp đưa tin cựu lãnh đạo Trung Quốc ông Giang Trạch Dân, 84 tuổi, qua đời, và sau đó cũng các tờ báo ở Hồng Kông đã phải chính thức xin lỗi. Ông chủ của đài truyền hình Asia Television đã phải nhìn nhận đây là một sự sai lầm khó tránh khỏi trong bối cảnh mà các phương tiện truyền thông đang cạnh tranh dữ dội. Báo Le Monde được cho biết là hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc đã chậm lên tiếng cải chính về tin đồn cựu chủ tịch họ Giang qua đời. Tuy nhiên, tại một đất nước mà sức khỏe của các nhà lãnh đạo còn là một điều cấm kỵ và thuộc phạm trù bí mật quốc gia, thì các trang mạng nếu truy cập vào để tìm chữ Giang đều đã bị tạm thời ngưng hoạt động, ngay cả khi ta chỉ muốn tìm kiếm thông tin về dòng Trường Giang, một con sông dài của Trung Quốc. Thực hư về tình trạng sức khỏe của ông Giang Trạch Dân cho đến ngày hôm nay, theo như thông tin của Le Monde thì vẫn còn là một vùng mù mịt. Nhưng điều giới quan sát nhắc đến ngày hôm nay đó là cái chết về phương diện chính trị của nhà lãnh đạo họ Giang là trong một thời gian dài sau khi đã chuyển giao quyền lực về tay ông Hồ Cẩm Đào, thì từ hậu trường, ông Giang Trạch Dân vẫn thao túng sân khấu chính trị của Trung Quốc để đưa một số người thân cận vào những chức vụ then chốt. Trích dẫn một giáo sư chính trị học của Hồng Kông, Lâm Mông cho rằng, mãi cho đến mùa xuân vừa qua, thì ông Giang Trạch Dân vẫn còn có khả năng gài người thân thuộc cánh Thượng Hải như ông vào các chức vụ lãnh đạo. Sự vắng mặt của ông hôm đầu tháng đang làm suy yếu thành phần này, và điều đó cũng chứng tỏ là giờ đây, phe của ông Hồ Cẩm Đào đang thắng thế. Liên quan đến thời sự Việt Nam thì báo Les Echos ngày hôm nay có một bài viết ngắn với tựa đề Đồng tài trợ dự án xe điện Hà Nội, Pháp gây sức ép. Theo đó thì dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội nối liền ga Hà Nội với Từ Liêm, một chặng đường dài 12,5 km, đã gặp nhiều chậm trễ. Pháp là một trong ba nhà tài trợ nước ngoài cùng với Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu. Cho nên Paris muốn rằng dự án này phải bắt đầu hoạt động vào năm 2016 như dự kiến ban đầu. Một viên chức của đại sứ Pháp tại Hà Nội chờ đợi là có nhiều tập đoàn Pháp có thể tham gia vào dự án này. Về phần mình thì đại sứ Pháp tại Việt Nam cảnh báo các bên liên quan cần nỗ lực tránh để xảy ra nhiều sự chậm trễ quá lớn. Báo Les Echos nhắc lại, dự án đường Metro Hà Nội đã được khởi động từ năm 2006, thế nhưng từ đó đến nay thì công trình này còn dậm chân tại chỗ. Về thời sự nước Mỹ thì báo Pháp ngày hôm nay quan tâm đến tin tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ tăng lên trở lại, trong tháng 6 vừa qua, nước Mỹ chỉ tạo thêm vỏn vẹn 18.000 việc làm. Đây là một con số quá thấp so với chờ đợi là ở mức 90.000 mà dư luận mong muốn. Như vậy là tại Hoa Kỳ hiện có đến 9,2% người trong độ tuổi lao động không có việc làm. Leseco xem đây là một gáo nước lạnh đối với chính quyền Obama vào lúc mà Nhà Trắng đang phải thương lượng với đối lập về kế hoạch cắt giảm chi tiêu để giới hạn thâm hụt ngân sách của nhà nước liên bang. Theo báo cáo mới nhất của Viện McKinsey, thì từ đầu cuộc khủng hoảng tài chính 2008 tới nay đã có tổng cộng 7 triệu chỗ làm bị hủy bỏ, và nước Mỹ sẽ phải mất ít nhất là 9 năm nữa để kéo tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 5% như thời kỳ thịnh vượng nhất. Với một điều kiện là từ nay cho đến đó thì Hoa Kỳ còn phải tạo thêm 21 triệu công việc làm, mục tiêu mà Leseco xem là quá xa vời vì tính từ đầu năm 2000 cho tới nay, trong 9 năm qua nước Mỹ chỉ mới tạo thêm được có khoảng 9,2 triệu việc cho người dân.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong lĩnh vực xã hội, báo Le Monde nêu lên câu hỏi tại sao phụ nữ lại chịu để bị cắm sừng, trong khi mà ở Hoa Kỳ thì vụ án Dominique Strauss-Kahn vẫn còn chưa chìm vào quên lãng. Le Figaro đưa tin là cộng đồng người da đen ở New York đang huy động dư luận để bảo vệ cho bà Nafissatou Diallo, nữ nhân viên làm phòng của khách sạn Sofitel. Bà cũng là người đã tố cáo cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, ông Strauss-Kahn, mưu toan hãm hiếp bà. Thế nhân vụ này, Le Monde nêu lên câu hỏi là tại sao lại có một số những phụ nữ chấp nhận nhắm mắt để mặc cho chồng tha hồ trăng gió. Nhiều người vẫn tin rằng sự chung thủy vốn là nền tảng của các cặp vợ chồng. Thế nhưng, theo giải thích của một số các nhà phân tâm học, đôi khi người đàn bà coi trọng vài đức tính của chồng hơn cả lòng chung thủy, lại cũng có người quan niệm rằng yêu và sống với một ông chồng hào ngọt là một hình thức để cho người phụ nữ thể hiện quyền tự do chọn lựa của bản thân, lại có những người đàn bà rộng lượng và sẵn sàng tha thứ, lại cũng có những bà chấp nhận sự hiện diện của một bóng hình phụ nữ thứ nhì trong con tim của chồng, với điều kiện đó phải là những chuyện qua đường như một cơn gió thoảng. Cũng xin thưa, đấy chỉ là những lời giải thích của các chuyên gia, của các nhà phân tâm học về sự độ lượng của phái đẹp, tờ báo không đề cập đến phản ứng của các đấng mày râu trong trường hợp bản thân họ bị cắm sừng. Thế còn trong loạt bài mùa hè, báo Le Figaro ngày hôm nay trở lại với huyền thoại của dòng nhạc Ye Ye, đó là bản Tous les garçons et les filles do nữ danh ca Françoise Hardy sáng tác. Tờ báo phác họa lại chân dung của một cô gái 17 tuổi sống trong một căn hộ chật hẹp với người mẹ và thiếu thốn tình thương của cha. Françoise đỗ tú tài, cô được ông bố tặng cho một cây đàn guitar và bắt đầu sáng tác từ đấy. Françoise Hardy viết một bài hát buồn những cô cậu thanh niên cùng trang lứa, họ có cặp có đôi, tất cả những cậu con trai và cô gái cùng tuổi tôi, họ biết thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc, tay trong tay, mắt nhìn nhau say đắm, họ yêu nhau, còn tôi đơn độc trên đường phố. Ngày 25 tháng 4 năm 1962, Françoise Hardy thu đĩa hát đầu tiên trong vỏn vẹn 3 giờ đồng hồ. Hai năm sau thì đã có đến hơn 2 triệu ấn bản đĩa hát đầu tay của Françoise Hardy đi vòng quanh trái đất. Tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Kinh tế Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc, tạp chí do Thanh Phương trình bày.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Chuyên trang Diễn đàn Kinh tế ngày 27 tháng 6 vừa qua đã đăng trên mạng Internet một bài báo tựa đề Sự ưu ái kỳ lạ cho một nhà thầu Trung Quốc. Trong bài này, tác giả Minh Tân đã đề cập đến dự án cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật cho nhà máy thủy điện Đắc Trinh, Quảng Ngãi. Đây là một gói thầu quốc tế, nhưng theo bài báo, ngay từ khâu đánh giá sơ bộ hồ sơ thầu đến khâu lựa chọn, nhà thầu đều có nhiều điều khuất tất. Cho nên cuối cùng, nhà thầu Dongfeng Electric Corporation của Trung Quốc đã thắng thầu, mặc dù công ty này không hề đạt bất cứ tiêu chuẩn nào theo các quy định của luật đấu thầu, và lẽ ra đã bị gạt ra ngay từ giai đoạn đánh giá sơ bộ. Nhưng đây không phải là trường hợp duy nhất mà hiện nay tuyệt đại đa số các gói thầu EPC, tạm gọi là thầu trọn gói, tức là thầu từ thiết kế, cung ứng thiết bị cho đến xây lắp, đã lọt vào tay các nhà thầu Trung Quốc. Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Quốc gia Hà Nội, có đến 90% dự án công nghiệp nặng như công trình điện, khai khoáng, dầu khí, luyện kim, hóa chất của Việt Nam đều do Trung Quốc đảm nhiệm, với giá trị trúng thầu từ hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ đô la mỗi dự án. Điều đáng nói là các nhà thầu Trung Quốc sau khi trúng thầu ở Việt Nam không chỉ đem theo các chuyên gia mà còn đưa rất nhiều lao động phổ thông sang, mặc dù luật Việt Nam không cho phép sử dụng lao động phổ thông là người nước ngoài. Theo tờ Thanh Niên, trong bài báo đăng trên mạng ngày 20 tháng 6, tại Hải Phòng, Quảng Ninh đi kèm một nhà máy nhiệt điện do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận là hàng trăm công nhân Trung Quốc đổ về. Cứ thế, xung quanh nhà máy hình thành những phố tàu làm đảo lộn cuộc sống của người dân địa phương. Tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, số công nhân Trung Quốc đông đến mức mà theo tờ Thanh Niên đã hình thành một phố Trung Quốc với gần 1.500 lao động làm việc cho nhà máy đạm Ninh Bình mà không có giấy phép. Hậu quả của sự có mặt đông đảo người lao động Trung Quốc là người lao động Việt Nam thiếu công ăn việc làm, và tình trạng này đã gây ra nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Đã không có biện pháp ngăn chặn hoặc giảm bớt làn sóng ồ ạt lao động Trung Quốc, có nơi còn xây phố dành riêng cho người Hoa. Báo mạng Tuần Việt Nam cuối tháng 6 vừa qua đã tiết lộ là một khu phố dành riêng cho người Hoa mang cái tên rất tàu là Đông Đô Đại Phố đang được triển khai đầu tư xây dựng ngay giữa trung tâm thành phố mới ở Bình Dương. Khu phố này do chính công ty BKMX EGC của tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư. Trang web của công ty quảng cáo dự án này là, xin trích, sự kết hợp tài tình trong cách bố trí màu sắc và những biểu tượng truyền thống của người Hoa tượng trưng cho sự thịnh vượng, vương giả và trường tồn với thời gian. Một hiện tượng khác cũng đáng lo ngại không kém, đó là việc các lái buôn Trung Quốc gần đây lại đẩy mạnh hơn nữa việc thu gom nông sản ở Việt Nam, thậm chí họ vào tận vườn của nông dân để mua. Điều này không hẳn là có lợi cho nông dân, mà trái lại, các lái buôn Trung Quốc có đầy mưu mẹo, để lúc thì đẩy giá lên thật cao, lúc thì ép giá xuống thật thấp. Hiện tượng này gây thiệt hại lâu dài cho nông dân và cho ngành xuất khẩu nông sản nói chung của Việt Nam. Ngoài ra, nó còn gián tiếp làm cho giá lương thực, thực phẩm cũng như các mặt hàng thiết yếu trong nước tăng cao, khiến đời sống dân nghèo càng thêm khốn đốn. Điều đáng nói là hiện tượng nói trên đã kéo dài từ nhiều năm qua, chứ chẳng phải mới mẻ gì. Những yếu tố nói trên đã khiến cho nền kinh tế Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Trước hiểm họa này, Việt Nam cần phải thi hành những biện pháp gì? Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được gặp lại tiến sĩ Nguyễn Quang A. Về vấn đề nhập siêu, theo tiến sĩ thì vì sao là tình trạng nhập siêu đó trong những năm qua nó tiếp tục tăng một cách đáng ngại như vậy mà không có biện pháp gì để ngăn chặn?
Căn bệnh nhập siêu của Việt Nam là một căn bệnh trung niên kéo dài hàng chục năm nay, thậm chí là vài chục năm nay. Không chỉ với Trung Quốc, nhưng mà việc nhập siêu với Trung Quốc trong năm gần đây có biến chuyển hết sức là đặc biệt. Từ cái chỗ nhập siêu chỉ độ khoảng 2 tỷ cho đến cái mức mà bây giờ nó lên đến mười mấy tỷ. Chủ yếu gây ra cái nhập siêu của Việt Nam đấy chính là thiết bị máy móc, nguyên vật liệu mà Việt Nam nhập từ Trung Quốc. Có thể nói rằng nền kinh tế của Việt Nam càng ngày càng phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Nguyên nhân có lẽ là do cái chính sách kinh tế của nhà nước chưa được phù hợp, do các doanh nghiệp của Việt Nam chưa thật là lưu ý đến cái vấn đề lệ thuộc vào Trung Quốc. Tôi nói thí dụ như là những cái tập đoàn lớn của nhà nước nắm cái ngành sinh sống của nền kinh tế như là điện lực, như là khai khoáng, như là viễn thông, thì họ nhập rất nhiều máy móc thiết bị của Trung Quốc. Các nhà máy điện, nhiệt điện đang xây dựng khá là trục trặc thì đều là do các cái công ty Trung Quốc thắng đầu. Bốc xít thì ai cũng biết, hai nhà máy ở trên Tây Nguyên cũng là do Trung Quốc trúng thầu. Rất là nhiều công trình xây dựng đường xá, thậm chí là sửa sang chỉnh trang đô thị cũng do các nhà thầu Trung Quốc đứng đầu. Một mặt là họ có cái nguồn tài chính, có thể là họ cho vay, có thể là giá họ rẻ, nhưng mà một cái chính sách kinh tế mà chưa ham vào cái chuyện rẻ và lại có thể bị ảnh hưởng do cái chuyện 16 chữ vàng rồi mấy chữ này kia ấy, mà để cho cái nền kinh tế nó bị phụ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái mất cân đối không đáng có chút nào. Cái chuyện phụ thuộc lẫn nhau, lệ thuộc lẫn nhau, hội nhập kinh tế, mở mang quan hệ buôn bán với Trung Quốc, với các nước khác là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà để cái sự gọi là mất cân đối đến mức như thế này thì là một điều rất đáng lo ngại.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A, thì trong những ngày qua khi mà cái vấn đề nhập siêu nó ngày càng đáng lo ngại như vậy thì ở trong nước cũng đã có nhiều tranh luận về cái giải pháp để mà ít ra là hạn chế cái mức nhập siêu đó. Theo tiến sĩ thì cái giải pháp đầu tiên của Việt Nam cần thực hiện phải chăng là như một số người đề nghị là chúng ta nên giảm bớt xuất khẩu. Cái này có vẻ hơi là nghịch lý, nhưng mà bởi vì là chúng ta đã nhập rất nhiều máy móc thiết bị hoặc là nguyên liệu từ phía Trung Quốc để mà sản xuất ra những mặt hàng để xuất khẩu, thành ra là cái sự nhập siêu nó càng ngày càng tăng.
Tôi nghĩ rằng đấy là một cái lời khuyên tồi, bởi vì nhìn vào cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc thì năm 2010, tức là năm vừa qua đấy, cái tỷ lệ nhập nhiều nhất là máy móc thiết bị phụ tùng, ví dụ như nhà máy điện, nhà máy bốc xếp, rồi nhà máy phân đạm người ta nâng cấp, vân vân, tức là đấy là những thiết bị chứ không phải là nguyên liệu. Chúng ta cũng nhập bông, vải, sợi, nguyên liệu phụ kiện dệt may, da giày, tất cả cái này nó là đứng hàng thứ hai, chiếm khoảng độ gần 16% của tổng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi thiết bị phụ tùng là khoảng 22,4%. Tức là cái thiết bị phụ tùng mới là cái chính, còn nguyên liệu bông, vải, sợi thì chúng ta nhập về làm ra thành phẩm bán sang các nước khác. Tuy rằng cái này nó cũng có làm tăng cái nhập khẩu, nhưng mà về tổng thể nó cũng làm tăng cái xuất khẩu. Cho nên là cái việc mà nhập khẩu những nguyên vật liệu này để tạo ra hàng xuất khẩu ra thế giới, điều đó không làm ảnh hưởng đến cái chuyện nhập siêu. Nhập siêu chính là cái mà chúng ta nhập vào Việt Nam thiết bị máy móc, chúng ta nhập vào Việt Nam để tiêu dùng ở Việt Nam, chứ không phải là để xuất khẩu đi. Bởi vì chúng ta xuất khẩu những cái gì? Chúng ta xuất khẩu giày dép, quần áo, nông sản, hải sản. Giảm những cái đó thì có ảnh hưởng gì đến cái chuyện nhập siêu từ Trung Quốc? Cho nên là cái lời khuyên bảo là chúng ta phải giảm xuất khẩu đi để giảm cái nhập khẩu thì tôi nghĩ đấy là một lời khuyên rất là tồi. Ở Việt Nam có một cái chính sách mà đã bị đả phá và nhà nước đã nói rằng nhà nước không theo đuổi chính sách đó, đấy là chính sách thay thế hàng nhập khẩu, tức là làm ra sản xuất ở trong nước này để tiêu thụ trong nước, nguyên liệu thì nhập về. Chính sách thay thế hàng nhập khẩu, chính sách đấy đã bị nhà nước Việt Nam nói rằng không theo đuổi nữa, nhưng mà rất là đáng tiếc là trong thực tế những số liệu thì vẫn thấy chính sách đó hiện hữu rất là rành rành trên những con số. Cho nên là bảo giảm xuất khẩu đi, thế thì cái tỷ lệ mà gọi là gì, là nhập khẩu để tiêu thụ trong nước nó sẽ lại còn tăng lên nữa. Thì tôi nghĩ đấy là cái lời khuyên của những người có thể rất là gì, là họ không chú ý đến những con số, không chú ý đến những cái tỷ lệ xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Như tiến sĩ có nhấn mạnh lúc nãy thì cái phần chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam đó là máy móc thiết bị, và cái điều đó liên quan đến cái chính sách gọi thầu của Việt Nam, đa số các công trình trọng điểm đều là rơi vào tay của Trung Quốc. Vậy thì phải chăng một cái giải pháp để mà hạn chế nhập siêu từ Trung Quốc đó là xét lại cái chính sách gọi thầu của chúng ta, đặt lại những tiêu chí khác?
Đúng như vậy, và thực sự là chính phủ Việt Nam cũng có một cái quy định rất gần đây siết chặt quy chế đấu thầu và tạo điều kiện cho các cái nhà thầu Việt Nam có cái cơ thắng thầu. Ở đây nó có một cái chỗ khó của cái nền kinh tế Việt Nam, là đại bộ phận những cái dự án mà cần phải thực hiện về hạ tầng cơ sở như là điện, như là đường xá, cầu thì đều là do các cái tập đoàn nhà nước chủ trì. Ví dụ như là Điện lực Việt Nam, TKV, khoáng sản. Thì những tập đoàn này, tuy họ được nhà nước đầu tư rất là nhiều, nhưng họ vẫn luôn luôn kêu rằng họ thiếu vốn. Và cái việc như là Vinashin vừa rồi làm cho cái việc huy động vốn của họ là khó, vay mướn là rất là khó. Trong khi đó thì chính phủ Trung Quốc hỗ trợ các nhà thầu Trung Quốc có tài chính đi kèm. Và đấy là một cái sự quyến rũ rất là lớn đối với những người thực hiện các cái dự án đó. Và đấy cũng là một trong nguyên nhân vì sao mà các nhà thầu Trung Quốc họ thắng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tham rẻ chưa chắc đã phải là tốt nhất. Bởi vì những cái dự án đó phải tính đến cái chuyện lâu dài, chất lượng ra sao, độ an toàn của nó thế nào. Trong khi mà có cái tình hình biến động gì, thì liệu cái sự phụ thuộc quá nhiều vào một đối tác, nó có thể đặt ra những vấn đề về an ninh kinh tế hết sức là nhức nhối. Chúng ta chỉ tưởng tượng là có một cái sự cố gì đấy mà toàn bộ cái hệ thống viễn thông của Việt Nam bị trục trặc do bởi vì phụ thuộc vào một nhà thầu hay là một nhà cung cấp hay là các nhà máy điện cũng như vậy. Tôi nghĩ là đấy là những cái vấn đề mà tính toán không thuần tí bằng đồng tiền được. Có lẽ tức là phải có thay đổi rất là sâu và triệt để về cách đánh giá trong cái việc làm các cái dự án này.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A, thì bên cạnh cái tình trạng nhập siêu đó, thì nó đang có tình trạng cũng ngày càng đáng lo ngại, đó là cái sự tràn nhập của hàng hóa Trung Quốc tại Việt Nam, đa số là những cái hàng độc hại và kém chất lượng. Thì đây không phải là vấn đề mới mẻ gì, từ mấy năm trước đã có những cái tiếng chuông báo động, nhưng mà vì sao là chúng ta không ngăn chặn được cái lượng hàng nó ồ ạt nhập qua biên giới như vậy ạ?
Tôi nghĩ rằng cái này là nó có hai vấn đề. Một cái thứ nhất là các nhà chức trách đã không làm tốt trách nhiệm của mình. Bởi vì luật lệ có đầy đủ các thứ, từ an toàn thực phẩm cho đến các cái thủ tục vấn đề về hải quan, quản lý thị trường. Nhưng mà họ đã không làm tốt việc của mình. Một mặt thứ hai, có lẽ phải thông tin nhiều hơn đến cho người tiêu dùng để người ta có một cái lựa chọn. Tôi nghĩ rằng nếu mà người tiêu dùng họ hiểu ý là những cái mặt hàng như thế là chất lượng nó kém, là nó độc hại và được thông tin và người ta không mua thì cũng là một biện pháp giảm được cái phần nhập siêu các mặt hàng tiêu dùng đó. Không phải là mặt hàng Việt Nam nào cũng đắt hơn là mặt hàng của Trung Quốc. Nhiều mặt hàng Việt Nam có sức cạnh tranh, nhưng mà cái mạng lưới đưa hàng đến bà con nông dân như thế nào, ở các sâu xa ra sao, chính sách của chính phủ có thể hỗ trợ gì cho những người làm thương mại như thế. Tôi thấy chị Kim Anh suốt nhiều chục năm qua chị rất là tích cực trong cái chuyện đưa hàng Việt Nam, thương hiệu của Việt Nam đến với người Việt Nam. Những cái hoạt động như thế có lẽ là cần khuyến khích mở rộng hơn rất là nhiều đó, thì nó cũng cải thiện được đáng kể tình hình. Tất nhiên là ở trong một cái cơ chế thị trường mà mở như thế này, muốn có một cái gì mà hạn chế rất là mạnh hay là triệt để cái chuyện hàng của chúng ta là không thể. Doanh nghiệp Việt Nam cũng phải tự cải thiện mình. Bởi vì nếu mà như vậy là hàng của mình đằng nào chất lượng cũng kém hơn mà lại còn mắc hơn hàng của người ta thì đằng nào cũng thua. Nhưng mà tôi nghĩ là tình hình nó không phải là bi quan đến mức như vậy. Chỉ có cái tức là như là cái cách làm của mình để tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp Việt Nam thắng trên sân nhà của mình. Họ tạo điều kiện để họ thâm nhập vào thị trường Trung Quốc chẳng hạn. Thì đấy là những cái chính sách mà tôi nghĩ rằng ở trong cái khuôn khổ mà các cái hiệp định quốc tế mình đã ký với các nước, những cái phần nào mà có thể làm được thì mình phải cố gắng mà làm. Tôi nói cái gì là hỗ trợ về mặt thông tin, hỗ trợ về cung cách làm ăn, thì cái đấy là tôi nghĩ là vô tư.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến hai vấn đề nhập siêu từ Trung Quốc và vấn đề hàng hóa Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Việt Nam.
Cảm ơn anh.
Và bây giờ anh Vũ đến với chuyên mục Cuộc sống muôn màu qua chủ đề Tương lai của năng lượng khí đốt.
Cuộc sống muôn màu.
Trong tương lai, nguồn năng lượng nào có đủ khả năng thay thế dầu mỏ đang cạn kiệt, và trong khi hạt nhân thì lại đang có vấn đề? Đó là câu hỏi đã được đặt ra cho các nước trên thế giới ngay từ lúc này. Theo một bản báo cáo mới đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, khí đốt với nguồn trữ lượng dồi dào và không gây ô nhiễm đang sắp sửa lên ngôi trong hoàn cảnh nguồn dầu mỏ trên trái đất ngày càng trở nên hiếm hoi, và nhất là năng lượng hạt nhân đang có vấn đề từ sau tai nạn nhà máy điện Fukushima của Nhật. Theo báo cáo này, đến năm 2035, khí đốt có thể chiếm tới 1/4 nhu cầu năng lượng của cả thế giới, chứ không còn là 21% như hiện nay. Chủ tịch IEA, ông Nobuo Tanaka, khẳng định nguồn trữ lượng khí đốt có đủ để đáp ứng nhu cầu đó. Đến năm 2030, nguồn năng lượng dồi dào và rẻ tiền này có thể vượt lên tỷ trọng của than đá trong bảng tiêu thụ nhiên liệu khác nhau. Các chuyên gia tính toán rằng, trong khoảng từ năm 2010 đến năm 2035, nhu cầu về khí đốt của riêng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Phát triển OECD sẽ tăng 80%. Các nước mới trỗi dậy dự báo sẽ là những nước tiêu thụ nhiều nguồn năng lượng rẻ tiền này. Năm 2035, nhu cầu về khí đốt của riêng Trung Quốc thôi cũng có thể tương đương với cả Liên hiệp châu Âu. Hiện tại thì nhu cầu này mới chỉ ngang với nước Đức mà thôi. Còn nhu cầu của các nước Trung Đông cũng tăng gấp đôi, còn Ấn Độ thì tăng gấp 4 lần. Để có thể đáp ứng được cái nhu cầu khí đốt ngày càng lớn như vậy, thì chỉ có cách là tăng sản lượng khí đốt hàng năm lên 1.800 tỷ mét khối, tức là lớn gấp 3 lần so với lượng khí đốt của Nga khai thác. Đến năm 2035, con số này sẽ phải là 5.100 tỷ mét khối. IEA cũng dự báo Trung Quốc sẽ phải là một trong những nước sản xuất khí đốt lớn hàng đầu thế giới. Tuy nhu cầu đòi hỏi về khí đốt sẽ tăng vọt trong những năm tới, nhưng thế giới cũng có thể yên tâm. Theo các chuyên gia về năng lượng của OECD, thì nguồn khí đốt trên trái đất vẫn còn rất lớn, và phân bổ các mỏ khí đốt cũng tương đối đồng đều về mặt địa lý. Cơ quan này cũng cho biết thêm, để thúc đẩy khai thác khí đốt thì cần phải đầu tư khoảng 8.000 tỷ đô la, chủ yếu trong việc sản xuất khí hóa lỏng, thuận tiện cho việc chuyên chở. Với nguồn trữ lượng lớn, khí đốt giờ đây đang được xếp trong danh sách thay thế cho năng lượng hạt nhân, trong khi mà nhiều nước đang phải xem xét lại chính sách hạt nhân của mình kể từ sau tai họa xảy ra với nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định năng lượng hạt nhân rồi đây sẽ phải thu gọn lại vai trò của mình. Một bằng chứng là mới đây thôi, nước Đức là cường quốc công nghiệp hàng đầu đã quyết định từ nay đến năm 2022 đóng cửa hết 17 lò phản ứng hạt nhân của mình. Sản xuất khí đốt đang có cơ hội lớn nhất là khai thác dầu đang được giới hạn dần. Trong khi đó, có điều là dù được coi là sạch hơn so với các loại nhiên liệu hóa thạch khác, khí đốt vẫn không làm giảm bớt là bao lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đang làm trái đất ấm dần lên. Lượng khí phát thải CO2 đã đạt mức kỷ lục trong năm 2010. Ngoài ra, việc khai thác các loại khí đốt khác như khí đá phiến đang gây nhiều vấn đề cho môi trường. Nói lên mặt trái của khí đốt cũng là để thúc đẩy các nước có ý thức trong việc tiết kiệm năng lượng, nghiên cứu các kỹ thuật cất giữ khí CO2, cũng như là đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo. Cơ quan Năng lượng Quốc tế lo ngại rằng các chính phủ lãng quên cam kết của mình trong việc bảo vệ môi trường khi mà khí đốt là một nguồn nhiên liệu rẻ tiền và dồi dào.
Thưa quý vị thính giả, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự và mục phỏng vấn, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế của RFI, Mai Vân và chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa cùng phân tích về hồ sơ khủng hoảng tài chính châu Âu gây lo ngại cho Hoa Kỳ. Buổi phát thanh hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.